Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyền hình Thinking School với phần bình luận của biên tập viên Vũ Thế Dũng. Hôm nay mình sẽ trao đổi với các bạn ba cái vấn đề. Một là cái câu hỏi liệu biên tập viên Vũ Thế Dũng của Thinking School có thiên vị CEO Nguyễn Phương Hằng hay không? Hai là chúng ta sẽ cập nhật về câu chuyện bà Nguyễn Phương Hằng bị kiện ra tòa vì tội vu khống. Và thứ ba là mình khởi động cái cuộc thi tuần này của chúng ta để cho cuối tuần chúng ta có cái chương trình livestream như thường lệ. Thì đầu tiên là câu hỏi biên tập viên Vũ Thế Dũng có thiên vị CEO Nguyễn Phương Hằng hay không? Tình huống của nhân vật Nguyễn Phương Hằng quả thực là một tình huống có một không hai. Và nhân vật này thì quả thực là sẽ gây nên chia rẽ rất là nhiều. Có rất là nhiều người yêu chị Nguyễn Phương Hằng và cũng có rất là nhiều người thì cảm thấy là chưa có thực sự cảm mến chị. Và đặc biệt là khi họ nghe chị miệt thị, chửi bới các cái đối thủ của mình thì họ cảm thấy không có thoải mái. Vậy thì chúng tôi có thiên vị CEO Nguyễn Phương Hằng hay không? Sáng nay tôi có nhận được một cái câu hỏi của một bạn ở trên Facebook. Bạn hỏi thế này: em nhớ trước đây thầy có ý kiến không ủng hộ văn hóa bún chửi cháu chửi và sẽ không ủng hộ doanh nghiệp có văn hóa đó dù món ăn của họ ngon. Nhưng nếu cũng chửi như vậy, nhưng bà chủ quán xinh đẹp, ăn mặc sang trọng vừa chửi tuy thậm tệ nhưng mà từ ngữ hay, có nhiều sắc thái cung bậc cảm xúc như chị hát, thì thầy có cho là một ngoại lệ không và ủng hộ doanh nghiệp này không? Và nếu có là ngoại lệ thì thầy sẽ ngoại lệ cho những yếu tố nào? Đây là một cái câu hỏi tôi cho rằng là hay, công bằng và thỏa đáng. Và do vậy thì tôi quyết định là phải trả lời bạn cái câu hỏi này một cách nghiêm túc. Thì phải khẳng định điều đầu tiên là chúng tôi tin vào điều gì. Thì ngay khi thành lập thì Thinking School của chúng tôi đã đề cao một cái sứ mệnh, đó là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua giáo dục tư duy phản biện và khai phóng trên nền tảng công nghệ. Và chúng tôi thì tin vào sự thật và ủng hộ lẽ phải. Đó cũng chính là lý do tại sao nếu các bạn theo dõi các clip của chúng tôi thì khi chúng tôi bình luận các cái vấn đề từ Hoàng GoGo TV với VinFast cho đến vấn đề của các nghệ sĩ đi làm từ thiện, và ngay cả đối với trường hợp của chị Nguyễn Phương Hằng thì chúng tôi vẫn luôn cố gắng khách quan nhất một cách có thể. Ở trong chỗ này thì cũng khẳng định rằng chúng tôi rất tôn trọng sự thật và rất mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như là tư duy của cộng đồng thông qua việc trình bày sự thật và đi tìm sự thật một cách tốt nhất, đúng không ạ? Và đương nhiên chúng tôi không ủng hộ, chúng tôi rất là ủng hộ cái văn hóa là trao đổi tranh luận một cách lành mạnh, văn minh và tôn trọng lẫn nhau. Và do vậy thì đương nhiên là các thầy giáo chúng tôi không ủng hộ cái chuyện là chúng ta miệt thị bôi xấu nhau, dù đó là những người mà chúng ta cho là kẻ thù của chúng ta, được không ạ? Thì đấy là nguyên tắc của chúng tôi. Tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta thấy rằng chúng tôi có rất là nhiều cân nhắc, và trong trường hợp của chị Nguyễn Phương Hằng thì chúng tôi cho rằng là chúng tôi vẫn kết nối với chị Phương Hằng trên cái vai trò là chị là một nạn nhân của kẻ lừa đảo và chị đang đứng ra tố cáo những cái kẻ lừa đảo này ra công luận để cho những cái người Việt Nam không bị lừa bởi các cái thần y. Thì thực ra vụ thần y thì cá nhân tôi đã quan sát vụ này trong nhiều năm, và cá nhân tôi cũng hoàn toàn cảm thấy đây là một cái vấn nạn của chúng ta. Do vậy thì khi mà chị Hằng đưa ra cái vấn đề này thì chúng tôi hoàn toàn là kết nối với chị. Kết nối đây là tôi nói kết nối về mặt con người. Và chúng tôi có xem xét tất cả các cái clip mà chị đưa ra, thì tôi thấy rằng cái ưu điểm quan trọng nhất của Nguyễn Phương Hằng trong câu chuyện này khi mà dùng livestream là gì? Là tính minh bạch. Tính minh bạch đây không có nghĩa là những điều chị nói ra là đúng 100%. Nhưng tính minh bạch ở đây là gì? Chị nói điều đó, chị phơi bày ruột gan của chị ra cho công chúng và hàng triệu cặp mắt đang nhìn vào. Và đấy là điểm mạnh của chị, nhưng đấy cũng có thể là điểm yếu của chị. Nhưng chị đã dám làm chuyện này, nên ít nhất trong cái vai trò của người mà tôn trọng sự thật thì tôi thấy rằng là ít nhất chúng tôi có nhiều thông tin từ chị Hằng, và tôi đánh giá cao tính minh bạch trong câu chuyện này theo cái cách làm đó. Thì ở đây tôi cũng lại giải thích lại một chút về cái chuyện là điều gì khiến cho Nguyễn Phương Hằng làm cho chúng ta bị lay động. Rất là nhiều người trong chúng ta kết nối với Nguyễn Phương Hằng. Tôi nghĩ là rất là nhiều người, kể cả tôi thì cũng kết nối với chị. Ở cái điểm đầu tiên, chị và gia đình chị là một những cái nhà hảo tâm lớn cho các hoạt động từ thiện của nước ta. Và thứ hai là chị là người đi tìm và bảo vệ sự thật và vạch trần kẻ lừa đảo trong câu chuyện này. Và tôi như lúc nãy nói, chúng tôi đã xem xét các cái clip của chị và tất cả những cái thứ mà chị trình bày ra đúng không ạ? Thì chúng tôi cho rằng nó có tính minh bạch, nhưng mà tôi không khẳng định rằng tất cả những điều chị nói là đúng, nhưng nó có tính minh bạch. Và có tính minh bạch thì chúng ta có thể kiểm tra được nó và các bên có thể phản biện được nó. À, chị có những người khác thì kết nối với chị trong vai trò chị là nạn nhân của lừa đảo và tấn công. Chị là một CEO tài năng và quyết liệt cũng làm cho người ta ngưỡng mộ chị. Chị là chị hai giang hồ, ăn miếng trả miếng. Chỗ này thì chính là cái điểm mà nó không thực sự kết nối với Thinking School. Vì chúng tôi thì vẫn là những nhà giáo, chúng tôi vẫn tin rằng là chúng ta cần phải sử dụng các lời lẽ lịch sự, văn minh hơn. Tuy nhiên trong các clip trước thì tôi cũng đã lý giải rồi. Đây là lựa chọn của chị Nguyễn Phương Hằng. Và đấy là một Nguyễn Phương Hằng rất đời. Chúng ta có Nguyễn Phương Hằng là CEO tài năng và xinh đẹp, thì chúng ta cũng có Nguyễn Phương Hằng là chị hai giang hồ. Và chúng ta không thể yêu phần này mà ghét phần kia được, bởi vì đó chính là một con người của Nguyễn Phương Hằng, được không ạ? Nên và ở đây cũng lại giải thích với lại bạn đã đặt câu hỏi cho tôi, trong trường hợp này đây là con người cá nhân của Nguyễn Phương Hằng, nó không liên quan đến thương hiệu nào cả. Đây là một con người cá nhân của Nguyễn Phương Hằng, và chúng ta đang yêu thương hay ghét bỏ con người cá nhân đó, chứ không phải là một tập đoàn Đại Nam hay gì hết, được không ạ? Nên trong câu chuyện này mà nói thì nó không vi phạm cái câu chuyện là đây là đại diện cho một thương hiệu, đúng không ạ? À, ngoài ra thì nhiều người, cả tôi nữa, thì kết nối với mặt cá nhân thì thấy chị là một người rất là đời, một người đàn bà rất là đời với tất cả các cung bậc cảm xúc, và chị phơi bày ruột gan của chị trong cái câu chuyện này. Và ngoài ra thì chị còn là người có lá gan rất là kinh khủng, dám làm những điều mọi người khác không dám làm, dù rất muốn nên người ta cũng ngưỡng mộ chị ở câu chuyện này. Thế thì ở đây tôi cũng quay lại câu chuyện là chị là tại sao tôi nói chị là người đàn bà rất đời và rất là thật. Hôm qua tôi nói có dùng chữ thật này, có bạn nói là diễn thật, tôi cũng đồng ý, tôi không biết là có diễn hay không, nhưng tôi nghĩ là không diễn. Tại vì cái câu chuyện hôm nay, đây cái câu chuyện hôm nay được và mất, cái được của chị Nguyễn Phương Hằng trong cái rất đời này, rất thật này ấy, là chị phơi bày hết mọi chuyện trên livestream, chị kể hết mọi chuyện, đúng không? Đúng sai gì thì chị cũng nói, bộc trực chị nói hết, và cái tính minh bạch là ở chỗ đó. Nhưng mà đấy cũng chính là bằng chứng trước tòa của chị, được không ạ? Cái đấy là cái điểm mạnh, mà cũng là cái điểm mà hiện nay chị đang bị vạ miệng trong chính câu chuyện của bà Lê Thị Dầu này. Có thể là lúc nào đó chị sơ hở và chị nói sai, hoặc là chị nói mà chưa có bằng chứng vững chắc lắm, thì chỗ này có thể là làm cho những cái người mà bị chị miệt thị hoặc bị chị lôi ra, thì họ có tìm ra những sơ hở của chị để họ tấn công. Nên đây chính là cái phần được và phần mất. Cái phần được là tính minh bạch, nhưng mà phần mất cũng chính là cái vạ miệng. Thì ở đây chúng ta sẽ chờ xem là chị Hằng sẽ vượt qua cái cơn sóng gió này như thế nào. Và chúng tôi tin rằng là về mặt cá nhân thì tôi tin rằng là một cái CEO bản lĩnh như chị Hằng thì chị sẽ biết cách vượt qua cái câu chuyện này một cách nó hiệu quả nhất và tốt nhất. Và chúng ta cùng chờ xem là nhân vật Nguyễn Phương Hằng của chúng ta thì sẽ đi tới đâu và như thế nào trong câu chuyện này, được không ạ? Và tất nhiên là chúng ta kỳ vọng rằng là mọi chuyện được giải quyết một cách rất là ổn thỏa cùng với lại cả thượng tôn pháp luật. À, đó là tất cả cái quan điểm của tôi về hai cái vế, một là Thinking School và biên tập viên Vũ Thế Dũng có phiên vị không, và hai là câu chuyện chúng ta cập nhật về bà Lê Thị Dầu vừa kiện chị Nguyễn Phương Hằng. Còn cái ý thứ ba là cuộc thi tuần này, thì cuộc thi tuần này thì chúng tôi rất là muốn phát động với các bạn một cái câu hỏi là các bạn hãy phân tích tâm lý và bối cảnh xã hội Việt Nam để lý giải vì sao chúng ta có nhiều thần y dữ vậy, đúng không ạ? Và hãy comment trên YouTube hoặc Facebook cho đến 22 giờ giờ Việt Nam ngày thứ năm 3 tháng 6 năm 2021, và chúng ta sẽ livestream tranh luận trực tiếp vào lúc 14 giờ thứ bảy ngày 5 tháng 6 2021. Và như thường lệ thì giải thưởng sẽ là giải nhất cho bạn nào mà comment hay nhất. Một khóa học trị giá 5 triệu đồng của Thinking School. Giải nhì là khóa học trị giá 3 triệu. Và giải ba là một cuốn sách do biên tập viên Vũ Thế Dũng trực tiếp ký tặng, với lại cái voucher trị giá 500 ngàn. Chờ đón các cái câu trả lời xuất sắc của các bạn. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày thứ bảy lúc 2 giờ chiều.